Các bạn thân mến, mối tình của nhân vật LC và K đã được đưa đến một nút thắt quan trọng. Liệu K có về Hà Nội với LC không? Liệu niềm tin chắc chắn của LC có trở thành hiện thực hay không? Chương 5 của Tìm trong nỗi nhớ chưa trả lời cho chúng ta câu hỏi đó. Và có lẽ bởi vì có quay ngược lại thời điểm 20 năm trước, cả LC và K đều chưa thể trả lời. Vậy thì chúng ta hãy cùng đến với chương 6 ngày hôm nay với cuộc sống hiện tại của Lan Chi để xem có điều gì thú vị sẽ tiếp tục diễn ra nhé! Chương 6, phần 1. Không điều gì có thể tin chắc được ở đời, đặc biệt khi đó lại là lời hứa của một ông chồng mắc bệnh đãng trí. Lan Chi đã rút ra kết luận này vào buổi tối hôm nay khi cô hỏi Trung. Chú Cử bảo thế nào hả anh?
Bảo cái gì nhỉ?
Trung lơ đãng hỏi lại. Ơ kìa, còn cái gì nữa? Thế anh đã gọi điện cho chú Cử chưa? Lan Chi sốt ruột kêu lên. Trời đất, anh quên béng đi mất cái chuyện này rồi. Trung ồ lên, có vẻ bây giờ mới sực nhớ ra. Quên là thế nào? Lan Chi cáu. Anh đã hứa đi hứa lại với em bao nhiêu lần, chắc như đinh đóng cột. Em tin anh mới đi hứa lại với Thanh Hoa. Bây giờ để lỡ hết việc của người ta thì có phải ê mặt mình không?
Lỡ sao được, anh sẽ đi gọi điện ngay bây giờ đây.
Trung cười xí xóa. Vậy cái ông viện sĩ của em bao giờ thì về nước đấy? Thấy Thanh Hoa bảo là ngày 24 tháng 3 này, ông ta sẽ bay về Hà Nội. Hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ? Lan Chi nhìn lịch và nhẩm tính. 19 tháng 3, như vậy chỉ còn 5 hôm nữa thôi. Anh làm sao giải quyết cho xong việc này thì làm.
Rồi, xong ngày chưa có gì đâu,
Trung đáp. Mà nói thiệt, anh vẫn chưa hiểu tại sao em với Thanh Hoa lại nghĩ ra cái trò này. Hết sức vớ vẩn, vậy mà em cứ làm như quan trọng lắm. Trung làu bào nói nhưng không giấu được nụ cười tủm tỉm. Không riêng Trung, mà đến cả Lan Chi lúc đầu cũng không hiểu được ngay tầm quan trọng của vấn đề. Cô hết sức sửng sốt khi Thanh Hoa gọi điện cho cô, tha thiết nhờ vợ chồng cô giúp cho việc tổ chức cuộc gặp gỡ giữa một nhà khoa học Việt Nam, giáo sư viện sĩ viện gì đó, với ông chú của chồng cô.
Này, mày định đùa đấy à?
Lan Chi hỏi, giáo sư viện sĩ thì gặp cái ông hâm đấy để làm gì?
À, nhưng mà giáo sư viện sĩ này lại là lão tài mày ạ,
Thanh Hoa đáp.
Tài nào?
Lan Chi hỏi.
Tài ủng ấy, cây si của mày ngày xưa ấy, mày không nhớ à?
Tài ủng thì tao nhớ, nhưng sao mày lại bảo là giáo sư viện sĩ?
Lan Chi vẫn chưa hiểu.
Chậm hiểu quá, Thanh Hoa cười rộ lên trong máy điện thoại.
Này, bây giờ chớ có gọi là tài ủng mà phạm thượng đấy nhé. Người ta bây giờ là giáo sư viện sĩ Trần Sĩ Tài.
Hóa ra là từ cái thủa trồng cây si trước cửa phòng Lan Chi đến giờ, tài ủng đã đi được một chặng đường rất xa, vượt lên tất cả các bạn bè cùng trang lứa, vượt một cách xuất sắc mà không ai ngờ đến. Tất nhiên ở Moscow thời ấy, ai cũng phải công nhận Tài là một tay anh hùng hảo hán, chứ không phải là loại tầm thường. Trong khi thiên hạ đi buôn, hầu như ai cũng phải trải qua thời kỳ lên voi xuống chó, thì Tài bao giờ cũng vẫn cứ dầu sụ. Bất kể thời nào, bất kể phương thức làm ăn nào, Tài luôn luôn ung dung giữ vai trò thủ lĩnh trên thương trường. Về cái khoản làm kinh tế này, thì tài năng và bản lĩnh của Tài đã thể hiện qua rõ. Giá như bảo rằng anh bây giờ đã trở thành triệu phú, tỷ phú, giám đốc công ty gì gì đó thì hẳn là chẳng có ai lấy làm ngạc nhiên. Thế nhưng, không hiểu mồ mả tổ tiên anh chọn được chỗ long mạch tốt thế nào mà bây giờ con cháu không những chỉ được hưởng phúc đức ở khoản no cơm ấm cật mà lại còn phát cả sang đường khoa học nữa. Điều này quả thật nghe có hơi lạ tai, rất lạ tai đối với những người đã biết Tài từ cái thời Moscow xa vắng ấy. Thời ấy, ai cũng biết là toàn bộ thời gian, tâm huyết của Tài đều được dành hết cho việc làm kinh tế. Làm kinh tế chứ không phải là nghiên cứu kinh tế học, cái ngành học của anh. Nói đến việc học của anh thì kết quả của nó cho thấy rằng kinh tế học hóa ra lại là một khoa học hết sức xa vời thực tế. Vì thế mới có hiện tượng quái lạ như thế này. Một nhà thực hành kinh tế xuất sắc như Tài, trong khi toàn bộ tài ba và nhiệt huyết đã thể hiện chói sáng trên thương trường, không ai có thể chối cãi, thì cứ đến kỳ thi ở khoa kinh tế lại vác về một đống điểm 2. Tình hình trầm trọng đến mức suýt nữa Tài đã bị đuổi học. May quá, cuối cùng nhờ rất nhiều tác động ở đủ mọi phía, như cả thái độ ăn năn thành khẩn, những lời hứa quyết tâm học tập và những điểm 3 khi thi lại của Tài. Cuối cùng, khoa kinh tế đã tránh được cái sai lầm tai hại là đuổi nhầm một nhà kinh tế có tài năng thực sự. Rồi mọi việc cũng đâu vào đấy,
tay cũng bảo vệ xong luận án phó tiến sĩ, nhận bằng đàng hoàng. Bọn xấu miệng thì bảo rằng đó là bằng đi mua. Nhưng kẻ khác, có thể do ghen tị với tài sản của anh, thì bảo rằng luận án của anh là thuê người viết, chứ một chữ trong đó anh cũng chẳng hiểu. Mua hay thuê không biết, không có bằng chứng gì cả. Có điều chắc chắn rằng đó là bằng thật, xịn 100%. Đố ai dám bảo đó là bằng giả, điều này mới là quan trọng. Chứ còn miệng lưỡi thế gian thì người đứng đắn hơi đâu thèm để ý đến. Có lẽ chính nhờ một số người giữ những trọng trách nào đó ở trong nước có thái độ nghiêm túc và thận trọng với những điều thị phi như vậy, mà Tài bỗng dưng xuất hiện ở Việt Nam với danh nghĩa một nhà khoa học có tên tuổi tầm cỡ thế giới. Trong khi bạn bè cứ tưởng anh vẫn còn đi buôn ở Nga, thì báo chí trong nước cho biết rằng anh hiện là giáo sư viện sĩ của những cơ quan khoa học có danh tiếng ở nước ngoài, niềm tự hào của khoa học Việt Nam, người đã mở ra một chân trời mới cho nền khoa học thế giới. Giáo sư trường nào, viện sĩ ở đâu thì còn là một vấn đề khó hiểu, vì cứ căn cứ vào những cái tên trường, tên viện mà một vài tờ báo trong nước cung cấp, thì bạn bè của anh ở nước ngoài chưa lần ra được, hoặc đã lần ra được rồi, nhưng lại thấy nó không giống như báo nói. Theo như những kẻ tò mò đa nghi, cứ thích đi kiểm tra lại những điều viết trong báo, thì cái trường mà anh nhận chức danh giáo sư chỉ là một cái trường ma, không hề tồn tại trên đời. Còn cái viện Hàn Lâm khoa học mà anh là viện sĩ thì quả là có thật, nhưng lại không thiêng liêng như sự mô tả của bài báo. Là vì bất cứ ai có được tấm bằng tiến sĩ đều có thể trở thành viện sĩ ở đây, không cần phải qua bầu chọn gì hết cả. Điều kiện duy nhất để có được danh hiệu cao quý đó là phải nộp tiền. Tai hại nhất là cái viện Hàn Lâm khoa học này lại không hề giữ giá, lại đi bán giấy chứng nhận viện sĩ với giá rẻ mạt đến mức đau lòng. Thành thử người Việt mình làm ăn ở Nga, thừa tiền là đua nhau trở thành viện sĩ cả loạt. Về phần Tài, thì với chức danh khoa học vẻ vang trên, tuy làm ăn hay là hoạt động khoa học theo cách gọi của báo chí ở Nga, nhưng anh vẫn thường xuyên đi về thăm tổ quốc. Nghe nói mỗi lần anh về nước là báo chí lại có dịp để bàn về tương lai tươi sáng của khoa học Việt Nam, mà một trong những niềm hy vọng lớn là Tài. Thậm chí, hình như có một đài truyền hình nào đó còn phấn chấn đến mức làm hẳn một bộ phim tài liệu về cuộc đời hoạt động khoa học của anh, tái hiện lại những nỗ lực của anh trong việc vượt khó khăn để làm khoa học, cảm động không kém gì chuyện Lomonosov ngày xưa đi bộ hàng ngàn cây số từ nhà quê lên Moscow để tìm đến với khoa học vậy. Xem phim, bạn bè của Tài sững sờ được biết rằng Thủ Hàn Vi khi còn làm nghiên cứu sinh ở Moscow, do không muốn mất thời giờ vào chuyện làm ăn buôn bán, nên Tài đã phải sống rất vất vả bằng số tiền học bổng ít ỏi, chỉ toàn ăn bánh mì với bơ thôi mà đã đóng góp được cho đời những công trình khoa học đồ sộ. Sau khi danh tiếng đã nổi như cồn ở trong nước, tiền đô đã ních chặt túi ở Nga, Tài quyết định về nước hẳn để dành trọn những ngày còn lại của đời mình, nếu không có gì bất chắc thì còn khá dài, cho nền khoa học nước nhà. Dễ hiểu là với một tên tuổi như vậy, anh được mời ngay về làm việc ở một viện khoa học lớn, được giao cho một chức vụ khá quan trọng. Và bây giờ, với tư cách là đại diện cho viện khoa học này, anh đang có mặt tại Paris. Thực ra, chuyện giáo sư viện sĩ Trần Sĩ Tài đến Paris cũng có nhiều pha khá là gay cấn chứ không đơn giản như việc người ta đi trao đổi khoa học thông thường. Số là tuy rằng anh đã mở ra một chân trời mới cho nền khoa học thế giới, như báo chí nước nhà cho biết, nhưng các nhà khoa học Pháp hình như thiếu thông tin nên không hề biết đến anh là ai. Vì vậy sau nhiều năm tung hoành ngang dọc ở Nga, giờ đây Tài muốn đưa chân trời của anh đến phương Tây, cụ thể là sang Pháp, nhưng tìm mãi mà chưa thấy được nhà khoa học nào ở nước này hưởng ứng. May thay, trời thương, hoặc là do long mạch của tổ tiên anh quá tốt, cứ mỗi lúc Tài bí kế thì lại có trời hiến kế cho. Tự dưng vợ Tài được một suất đi thực tập ở Pháp một năm, Tài bèn quyết định nhân dịp này bán váy vợ sang Pháp để xem xét tình hình khoa học ở nước này. Tuy vậy, tham vọng của Tài là mang lại vinh quang cho khoa học nước nhà, là để chứng tỏ cho đồng nghiệp trong nước rằng uy tín khoa học của anh vang dội không chỉ ở Nga mà còn ở phương Tây, là để báo chí nước nhà còn có dịp vui mừng bàn luận về vị trí sáng giá của các nhà khoa học Việt Nam trong nền khoa học thế giới. Vì vậy, nếu giáo sư viện sĩ lại xuất ngoại một cách chính thức dưới dạng bán váy vợ thì còn ăn thua gì nữa. Cần phải có một cái giấy mời khống cũng được, nhưng phải là giấy mời hẳn hoi, do một nhà khoa học hẳn hoi hoặc một cơ quan khoa học hẳn hoi ở Pháp đứng tên chịu trách nhiệm. Tài nghĩ rằng việc xin cái giấy mời này có thể là chuyện khả thi nếu anh hứa với phía mời là anh không đòi hỏi gì hết, không quấy rầy gì hết, không đòi hỏi kinh phí tài chính cho chuyến đi, không đòi hỏi cả việc đón tiếp, tức là trong thời gian anh ở Pháp, phía mời thậm chí không cần biết đến mặt anh, chỉ cần họ biết tên anh để viết giấy mời cho đúng. Đã có vợ tài ở Pháp để lo cho anh những chuyện lạ nước lạ cái, tài chỉ cần một tấm giấy mời để xuất ngoại cho vẻ vang. Với những yêu cầu khiêm tốn như thế, tài thấy rằng không cần các nhà khoa học Pháp phải biết đến chân trời khoa học của anh, chỉ cần anh tìm được một người nào đang ở Pháp, có nhiều quan hệ trong giới khoa học Pháp, có thể đứng ra đảm bảo về những lời hứa của anh để xin được cho anh một tấm giấy mời. Sau một thời gian ngắn đi điều tra tìm hiểu, tài đã trộm được đúng cái con người hội đủ mọi điều kiện ấy. Người ấy là Thanh Hoa. Lan Chi rất ngạc nhiên trước sự tận tâm của Thanh Hoa trong việc thực hiện những tham vọng của Tài Ủng. Theo trí nhớ của cô, thì thời ở Moscow, hai người này có thân thiết gì với nhau đâu? Hay là họ có những mối liên hệ họ hàng mà hồi trước Thanh Hoa không cho cô biết? Không có họ hàng gì cả, Thanh Hoa bảo, nhưng lại quan trọng hơn cả họ hàng mày ạ. Là vì em họ của vợ Tài Ủng, là cô giáo của thằng con trai của ông anh ruột tao. Chết thật, một cái quan hệ phức tạp như thế này thì người thường nghe qua làm sao có thể hiểu được cho thấu đáo. Lan Chi cứ phải hỏi đi hỏi lại mấy bận, đến đi đến lại mấy lần của, mà cuối cùng vẫn chịu chết, không luận ra nổi tầm quan trọng của mối quan hệ ấy. Cô chỉ vỡ ra sau khi đã được Thanh Hoa bỏ công giải thích cặn kẽ. Phải thừa nhận rằng đây là một chuyện không thể xem nhẹ được. Sự thể là thế này. Vợ chồng ông anh ruột của Thanh Hoa có độc mỗi một cậu quý tử, năm nay học lớp 7. Cậu này không những là niềm hy vọng duy nhất của hai bậc thân sinh, mà còn là biểu tượng tương lai của cả dòng họ. Là vì dòng họ nhà Thanh Hoa đã 3-4 đời rồi toàn là độc linh cả. Bố cô là con trai duy nhất, anh cô là con trai duy nhất, và đời này thì đến lượt cậu quý tử này. Nhưng cu cậu vô tư, chẳng hề ý thức chút nào về trách nhiệm nặng nề của mình đối với tổ tiên, cho nên học hành hết sức âm ớ, năm ngoái vừa mới bị đúp. Cả họ phát hoảng, phải họp bàn, rồi ra quyết định là tốn bao nhiêu thì tốn, cũng phải lo cho quý tử nên người bằng được. Mục tiêu phấn đấu lâu dài là phải nhồi cho cu cậu vào đại học. Mục tiêu cụ thể trước mắt là làm sao đừng có đúp năm nào nữa. Vợ chồng ông anh ruột của Thanh Hoa chịu trách nhiệm trước dòng họ về việc thực hiện những mục tiêu khó khăn trên, đã đến gặp cô giáo chủ nhiệm của quý tử để bàn bạc cặn kẽ những phương án thực hiện. May được cô giáo thông cảm nhận lời giúp đỡ, chỉ sau 3 tháng học thêm ở nhà cô giáo theo chế độ đặc biệt, số giờ học gấp đôi các bạn cùng lớp, số tiền học còn gấp nhiều hơn. Cô cậu đã có những kết quả khá là hứa hẹn, tuy chưa được hẳn như mong muốn. Bố mẹ quý tử nhầm tính rằng nếu tăng tiền học lên mà kết quả tăng nhanh hơn thì cũng bỏ. Thế nhưng, chưa kịp bàn phương án này với cô giáo thì cô đã đích thân đến tận nhà, bảo là có việc muốn nhờ vả. Cái việc ấy, tất nhiên, chính là cái việc mà Tài Ủng muốn nhờ Thanh Hoa. Cô giáo hết sức tha thiết muốn giúp đỡ ông anh rể họ, vì tuy chỉ là em họ, nhưng quan hệ của cô với vợ chồng Tài thân thiết quý hóa có khi còn hơn anh chị em ruột trong nhà. Chẳng thân chẳng quý, sau khi vợ chồng cô mua nhà, ông anh rể họ lại đồng ý cho vay ngay 5.000 đô, mà là với lãi suất hữu nghị thôi đấy nhé. 5.000 đô ấy, cô mới trả được có 2.000, còn 3.000 hiện chưa có khả năng, anh chị họ cũng không nỡ thúc ép quá. Đành rằng đôi khi anh chị cũng có nhắc nhở, bảo rằng đang có nhiều khoản cần tiêu. Bây giờ anh rể muốn nhờ mỗi một việc này mà mình không giúp được thì thật là áy náy. Không những cô giáo áy náy mà anh ruột chị dâu của Thanh Hoa cũng áy náy, thậm chí đến mẹ của Thanh Hoa cũng áy náy nốt. Cho nên sau khi ông anh ruột đích thân gọi điện sang Pháp để bàn với Thanh Hoa về việc này thì mẹ cô vẫn không yên tâm, còn phải gọi điện thêm lần nữa, bảo rằng con cố giúp anh Tài con nhé. Chứ có mỗi một việc như vậy mà không giúp được người ta thì cô giáo của thằng Thắng, cô ấy giận cho đấy. Mà thằng Thắng nó lại đúc thêm một lần nữa thì mẹ khổ lắm con ơi. Thanh Hoa hiểu rằng vấn đề không đơn giản là một cái giấy mời, mà là danh dự của cả dòng họ. Phải nói thêm, sở dĩ Thanh Hoa được Tài Ủng chọn mặt gửi vàng là vì gia đình chồng cô là một gia đình có nhiều quan hệ rộng rãi trong giới khoa học Pháp. Bố chồng cô, mẹ chồng cô đều là những giáo sư đại học có tên tuổi. Bản thân Pascal, chồng Thanh Hoa, cũng đã trở thành giáo sư từ khi tuổi còn rất trẻ, chưa đến 30. Chuyện này thì cả Hà Nội đều biết, thậm chí còn biết hơn cả Thanh Hoa. Có lần cô về Hà Nội thăm nhà, nghe nói chuyện mới vừa nhẽ ra rằng cả bố chồng, mẹ chồng lẫn chồng mình đều là viện sĩ hết. When the sun comes.